Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 24 tháng 5 2021. Hôm nay chúng ta cũng đi tiếp vô bài kinh mà chúng ta học còn đang dở dang. Mình nghĩ rằng là bài kinh này phải giải quyết hai kỳ nữa mới xong. Đại kinh Phương Quảng và có thể học luôn tiểu kinh Phương Quảng. Mình nhớ rằng là lần rồi chúng ta đã đi được đến đoạn thứ tư rồi. Thứ tư. Tức là các vị tôn giả bàn với nhau vấn đề thứ ba, đó là tuệ tri. Vấn đề thứ tư nơi đây nó là ý thức biệt lập căn chứng không vô biên xứ, từ đấy thức vô biên xứ và vô sở hữu xứ. Cái câu này nó có hàm nghĩa thế này. Nếu mình đọc trong chính văn kinh thì nó có hàm nghĩa rằng các vị tu hành thiền chứng được cái tầng gọi là cái tầng thiền thứ tư rồi á, thì thưa các vị, tâm thức họ nó biệt lập lại với ý thức. Đây là cái điều giải thích ở trong chính kinh thế này. Ngài Phô Hy La đặt cái câu hỏi: thiền giả ý thức thanh tịnh không liên hệ đến năm căn có thể đưa đến gì? Đây là vấn đề thứ tư chúng ta đi vô nghe. Cô Trí Hải ghi thế này: ý thức biệt lập căn chứng, một là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, ba là vô sở hữu xứ. Thưa đại chúng, rằng là những vấn đề này nó càng ngày nó càng đi vô cái chiều sâu của công phu thiền định. Không vô biên xứ, thức vô biên xứ và vô sở hữu xứ này, nó là ba trạng thái của ý thức biệt lập căn. Và mình giải thích đôi điều về vấn đề này để đại chúng có thể liễu tri được những cái tầng này. Tuy nhiên là chúng ta tu thì còn phất phơ, chưa đạt đến nơi đâu, nhưng mà tối thiểu mình cũng nhận ra những điều này để có thể không đi vào cái cửa ngõ của việc tận định nha. Tôi không biết các vị chứng tới cái tầng gì tôi không hiểu, nhưng mà chúng ta tạm mượn những cái nguồn lý giải từ A Tỳ Đàm và các vị thiền sư lớn, các ngài đã có được cái kinh nghiệm tu tập giải thích điều này. Chúng ta nương vào đây để vẽ nên một cái bản đồ để chúng ta tu tập. Điều đầu tiên mình ghi nhận rằng là căn trần thức nó luôn tương tác nha. Tương tác. Thứ hai, nó nuôi dưỡng. Thứ ba, nó làm thành chủng tử nhận thức phân biệt. Thưa các vị, ba yếu tố này nó luôn có mặt trong lúc các vị nhìn, các vị nghe, các vị nếm, các vị ngửi. Do vậy cho nên khi người ta bị mù mắt, tức là căn của người ta không có khả năng hoạt động nữa, chừng khoảng 3 năm thôi thì tất cả những ký ức của người ta về sắc màu không còn nữa nghe. Điều đó để chứng minh rằng căn không còn hoạt động, không còn tiếp xúc sắc màu, thì cái sự phân biệt nhận thức, cái chủng tử về sắc màu tự nhiên nó bị tiêu hoại mất. Đây là cái ý đầu tiên mình gọi ra để các vị thấy ba anh chàng này, căn trần thức, nó liên hệ rất chặt với nhau. Và thưa đại chúng rằng là nếu chúng ta đi vô bước học Phật từ căn bản thì các vị biết căn là mắt của ta, trần là sắc màu, nó làm thành đối tượng để mắt ta nhận biết. Thức là gì? Tức là khả năng nhận biết, phân biệt đối sắc màu, đối âm thanh, đối mùi vị, đối với mùi hương, đối với những xúc chạm của da. Năm căn nó được gọi rằng là ngũ cá môn tiền tố mãi mãi, nhất cá gia trung tác chủ y, tức là năm cái phần này giống như năm anh chàng ở ngoài mời chào bán buôn, nhìn người qua kể lại. Nhưng vậy có người chủ của nó, phân phối công việc, sắp đặt mọi việc và đếm tiền vân vân, đó là anh chàng ý thức nghe. Câu đặt nơi đây đó là khi ý thức biệt lập với căn thì chứng bốn tầng này, nó hàm nghĩa rằng là khi ta đóng năm căn lại bằng cái cách đó là nếu bị bệnh hoạn, nếu bị sự cố gì đó, năm căn ta không còn hoạt động thì ý thức ta nó cũng tắt ngấm. Đây là trường hợp nó do phát sinh, không phải do tu tập, nó do phát sinh về yếu tố tật bệnh. Điều này ta không nói. Thế nhưng mà nếu người tu thì năm căn của họ, nó có hai trường hợp. Thứ nhất là họ khép bớt lại, đóng bớt lại, không có nhìn ngắm để cho ý thức của họ nó dần dần tắt liệm đi hết những hạt mầm chủng tử này. Thì đây là yếu tố đầu tiên. Căn không tiếp xúc với trần thì không sinh ra thức, cho nên cái chủng tử nhận thức phân biệt và ký ức của nó về sắc màu, về âm thanh, về mùi vị, vân vân, tự nhiên nó nhạt nhòa đi. Nhưng mà nếu nhìn bằng con mắt của người có tu thì nó nhạt nhòa do cái điều kiện không tiếp xúc. Nhưng cái hạt mầm sâu thẳm bên trong, ngủ ngầm thì vẫn còn nhé. Cho nên chứng bốn tầng thiền này, không vô biên xứ, thức vô biên xứ và vô sở hữu xứ này vẫn còn gọi là chế. Vẫn còn ở trong cái tầng vô sắc giới định, chứ còn chưa phải đạt đến cái chi cả. Mình giải thích từng phần rất chậm để cho các vị nắm những vấn đề này. Các vị thấy mình giảng cái biểu đồ nó hơi khó nhận biết, nhưng mà lắng nghe thì có thể đi vô dễ nghe. Rồi mình lặp lại. Thưa đại chúng rằng là ba anh chàng này nó luôn tương tác với nhau, tức là có anh này mà thiếu mặt hai anh kia thì không thể làm thành cái sự nhận thức của sắc màu. Và nếu ba anh này không phối hợp với nhau thì nó không có khả năng nuôi dưỡng nhau nghe. Cho nên nó tương tác với nhau, tức là nó phối hợp với nhau, nó nuôi dưỡng với nhau, nó cùng cộng sinh cộng tử đó. Vắng một cái thằng này thì thằng kia không có khả năng là tồn tại. Như mình vừa nói, người bị mù bẩm sinh hoặc người bị điếc bẩm sinh, thưa đại chúng rằng là các vị nói màu xanh, màu đỏ, màu trắng, màu vàng, đối với người mù họ không có một cái ký ức gì về màu sắc cả, không có hình dung nó ra làm sao cả. Thế là chúng ta là những người sáng mắt, thế là vì lý do gì đó ta bị mù bất tử đi, 3 năm sau thôi tất cả những cái ký ức của chúng ta về màu sắc, thưa các vị, nó sẽ không còn nữa, tự nhiên nó nhạt nhòa mất. Các vị gọi lại, các vị tưởng tượng lại màu xanh, màu đỏ, người ta nói hoa hồng rất đẹp, màu của nó màu đỏ thẫm như nhung, vân vân, mình không hình dung được đâu. Nhưng mà người ta nói rằng nó mềm mịn như là mảnh lụa thì ta hình dung được, tại vì ta tiếp xúc với lụa, ta biết nó mềm như vậy. Thế cho nên trong một căn mà nó mất đi cái sự tiếp xúc với trần, thức cũng liền bị tắt ngấm nghe. Tắt ngấm. Nhưng không hàm nghĩa rằng cái chủng tử của nghiệp thức về nhãn căn đó nó bị mất đi. Do vậy cho nên khi người ta tái sinh lại, thì thưa các vị, với cái điều kiện người ta tái sinh có đủ phước đó, thì người ta vẫn phát triển được mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý bình thường như mọi người. Nó vẫn nằm như vậy nhưng mình không mất đi. Cho nên không vì lý do kiếp này mù, rồi kiếp sau tái sinh lại mù nữa, không có chuyện đó nghe. Nó tắt ngấm, hiện đời nó không hoạt động nhưng nó vẫn còn tồn tại. Đó là điều thứ nhất ta nói về căn trần thức này, nó luôn tương tác với nhau, nó luôn có mặt với nhau. Do vậy cho nên có hai cách người ta tu tập. Cách thứ nhất đó là gì? Hạn chế. Cách thứ hai đó là đóng ý thức. Hạn chế là gì? Mình không nhìn sắc màu, không có chăm chăm, không chú ý vào những đối tượng như là bông hoa, như là âm nhạc. Mình biết rằng là tâm thức mình nó rất là mê âm nhạc. Và mỗi lần nghe nhạc lên là mình rộn rã thôi, nghe trống người ta đánh bập bềnh thì thưa các vị, chân tay của mình nó giật lên. Thế thì mình biết rằng cái lĩnh vực này, cái chủng tử nghiệp thức của chúng ta, ký ức của chúng ta về cái đối tượng âm nhạc nó rất mạnh. Do vậy cho nên mình hạn chế, mình không tiếp xúc. Đây là cái cách thứ nhất mình tu tập, làm giảm bớt đi sự tác động của trần bên ngoài vào căn, cho nên làm cho cái sự nhận biết, tức là thức của chúng ta đối với âm nhạc, đối với sắc màu nó giảm dần giảm dần. Đây là hạn chế từ bên ngoài. Và chư tỳ kheo ngày xưa, thưa các vị, phải đi vô cánh cửa này nghe. Hạn chế bớt cái việc tiếp xúc với sắc màu, với âm thanh, âm nhạc, với thức ăn ngon, với những cái xa hoa nhung lụa trần thế để có thể nhiếp tâm trong thiền định. Đây là phương pháp ban đầu và cũng là phương pháp dễ thực tập nhất. Phương pháp thứ hai, đóng ý thức là gì? Trường hợp thứ nhất là đóng ý thức này được, tức là ý thức mình nó không dính với căn, để nó tán ý về mọi đối tượng mà nó yêu thích. Ý thức mình nó không có chực chờ để nó nhảy ra con mắt, nhảy ra lỗ tai, để nó đón những dòng nhạc, đón những bông hoa, đón những hình ảnh đẹp. Thì thưa các vị, do vậy cho nên cái phần thứ nhất này nó tác động một phần, nó làm cho chúng ta đóng bớt cánh cửa ý thức lại, để tâm thức ta bớt ngược xuôi, bớt chạy vại. Đây là cách thứ nhất, mình đi từ ngoài đi vô. Cách thứ hai, từ trong đi ra. Trong nào? Thưa các vị, từ năng lực chánh niệm. Từ năng lực chánh niệm, an trú trong chánh niệm các vị, thủ hộ tâm các vị. Cái từ đó thì có lẽ dễ hiểu hơn. Các vị thủ hộ tâm, các vị trú trong chánh niệm, ý thức các vị nó có thể quan sát, có thể mở mắt bình thường, có thể nhìn ngắm, nhưng mà các vị luôn giữ một giới, đó là quan sát tâm. Coi nó chạy bất cứ đi đâu thì ta nhìn theo nó, để cho tất cả mọi cảm xúc không sinh khởi, mọi đam mê, mọi dính mắc không sinh khởi. Thì đây là cách thứ hai, đóng ý thức lại. Đây là hai cái hướng để người ta làm cho ý thức biệt lập căn. Mình giải thích như vậy chắc đủ dễ hiểu vấn đề này rồi ha. Đây là tầng thứ nhất, ý thức biệt lập căn. Thế rồi, cái chuyện phát sinh là, thưa các vị, ý thức biệt lập căn này nó là phát sinh ra rất là nhiều vấn đề nghe. Rất nhiều vấn đề, mình xóa cái này đi, kiếm những chuyện linh tinh khác. Mấy cái từ pháp số này đôi khi nó cũng làm cho các vị lùng bùng lỗ tai. Từ nơi cái năng lực bắt đầu tu tập, ở bước cạn nhất là căn trần thức, chúng ta dần dần bước vô hai cánh cửa. Một đó là cánh cửa thinh văn, hai là cánh cửa đại thừa. Còn cánh cửa thứ ba nữa, cánh cửa chi? Cánh cửa thiền đốn ngộ nghe. Cánh cửa thinh văn tức là cánh cửa tu tập theo truyền thống kinh văn Nikaya, thì đa phần chúng ta đều phải canh chừng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Chúng ta giám sát nó. Đôi khi đời sống người xuất gia tu theo cái hạnh này, tức là hạnh người xuất gia của chúng ta, gìn giữ giới một cách miên mật, thưa các vị, có khi mình ra đường không dám nhìn ngắm xung quanh, mắt của mình luôn là nhìn xuống đất trước ba thước mà thôi. Làm chi vậy? Thưa các vị, để ngăn ngừa căn trần thức dính nhau và nó có thể phát sinh, nó dắt dẫn ý thức ta. Đây là trường hợp thứ nhất, mình tu tập theo cái hình thức của thinh văn thừa. Hình thức này chưa đạt đến đâu cả. Hình thức của thinh văn thừa đạt đến cái trình độ tu thực sự theo chánh pháp của Phật, thưa các vị, đó là như có một bài kinh Đức Phật dạy về thủ hộ tâm đó. Các vị còn nhớ mình đã từng kể cho các vị nghe, vị tỳ kheo, ông bạch với Đức Phật rằng là: con ngày xưa con tu dường như dễ hơn, bây giờ con thọ tỳ kheo rồi, con tu không được. Thế Tôn hỏi tại sao? Bạch Thế Tôn, hồi xưa con giữ 5 giới à, có khi 8 giới, con còn thuộc lòng, con trông chừng được. Bây giờ tới 250 giới, con làm sao con nhớ được? Nói cái chuyện nhớ tên không đủ chết, làm sao con có thể tu? Cho nên bạch Thế Tôn, con trả y ngài cho không tu nữa. Thế Tôn nói: ồ, quá ra giới nhiều quá, ông nhớ không được nên không tu. Thôi thế này, ta có thể gom lại 250 giới thành một giới, không tu được không? Bạch Thế Tôn: thế thì tuyệt vời quá, đâu có gì bằng. Nếu giữ một giới thì con tu nguyên hoặc. Thế Tôn nói: thôi được rồi, ta cho con giữ một giới thôi. Nói: Thế Tôn dạy cho con đi. Thế Tôn nói: ông chỉ cần giữ một giới canh chừng tâm. Là sao? Đó là tâm ông đi tới, ông theo nó tới, đi lui, ông theo nó lui. Ông luôn làm người quan sát ý thức của ông. Nó đi đến đâu, ông nhìn tới đó. Ông làm người nhìn. Nó đi đến đâu là chuyện của nó. Không bắt nó ngồi, không bắt nó đứng, không bắt nó làm chi cả. Nó làm chi là chuyện của nó. Ông cứ lom lom con mắt nhìn nó thôi. ông rất là hạnh phúc, nói bạch Thế Tôn, nếu con giữ một giới vậy thì con tu được. Thưa đại chúng rằng 7 ngày chứng thánh quả A-la-hán ngay. Cho nên cái bước thứ hai, thưa các vị, cái cửa cạn nhất là cửa hình thức thiên văn thừa, đó là đời sống chúng ta đã từng trải qua nghe. Nhưng mà cái đó nó chưa phải là nội dung của thiên văn thừa. Nội dung thiên văn thừa là canh cái tâm của ta, quan sát ý thức của ta. Và khi các vị quan sát ý thức của các vị có hàm nghĩa rằng các vị đang đi vào thiền tứ niệm xứ đó. Tại vì các vị nhìn hơi thở vào ra được thì các vị nhìn toàn thân các vị đang đứng, đang ngồi, đang đi, đang nói, đang cười được. Các vị nhìn mọi lai động của nó được. Các vị nhìn từng buồn vui, sinh diệt đến đi. Các vị nhìn ý thức các vị chạy ngược, chạy xuôi. Và khi đạt đến chiều kích này rồi, người ta nhận ra rằng là cái đối tượng bị nhìn thì nó sinh, nó diệt, nó đến, nó đi, nó mất, nó còn. Nhưng cái năng lực nhìn, tức là cái năng lực chánh niệm, quan sát đó, thì bất động, không sinh, không diệt, không ô uế, không buồn, không vui, không phiền não, không khổ đau, không sinh tử, không niết bàn, cả nó chính là thể niết bàn bất động. Cho nên từ ngõ Thiên Văn Thừa này người ta đi vô, không phải là chỉ quan sát được cái không của biên xứ, thức của biên xứ, vô sở hữu xứ, mà đạt đến thánh vị A-la-hán. Đó là con đường Thiên Văn Thừa, đạt đến cuối cùng là thành đạt cái tầng đó. Đúng với thánh giáo Như Lai, chứng nghiệm niết bàn. Thế nhưng không may mắn đi vào nền chánh pháp của Thế Tôn dạy, mình lại có nhân duyên tu, nhưng mà thưa các vị, không được bậc thiện tri thức khơi mở, không học chánh pháp Như Lai, không có cái chủ nhân rất sâu rất dày với Tam Bảo. Do vậy cho nên mình có thể đạt đến một cái tầng gọi là không với biên xứ, tức là căn tầng thức không dính với nhau. Tâm của mình đạt đến cái rỗng rang tự tại như hư không, không có bờ mé, gọi là không vô biên xứ. Và an trú được trong cái tầng này, không còn niệm lự của thiện, của ác, của phiền não, ưu tư gì phát sinh cả. Lúc bấy giờ người đó chết đi thì lạc lên những cảnh giới của tầng trời không vô biên xứ. Và thức vô biên xứ nó cũng là một góc của tâm nghe. Các vị nhìn vào đời sống hiện tại thì các vị nhận ra điều này. Khi thức tâm các vị, tức là khi ý nghĩ của các vị mà nó lặng đi, lúc bây giờ sẽ không có bờ mé biên giới gì đặt ra đối với các vị cả. Khi thức ta còn nghĩ, còn suy, còn hướng về chỗ nọ chỗ kia, nhất là khi thức tâm ta nó còn tràn đầy buồn, giận, ghét, thương, thì các vị cảm thấy nó ngột ngạt, nó bị đè nặng như một hình hài bé nhỏ bị đè với quả núi vậy. Thế nhưng ý thức của ta nó không câu hữu với thân, không câu hữu với phiền não, không đi đôi lại với buồn giận ghét thương, thì nó được gọi là vô biên xứ. Và vô sở hữu xứ là gì? Thưa các vị, khi các vị nhận ra được rằng tâm ta nó rỗng rang, nó không có mé bờ, và thức tâm ta nó không còn sinh diệt nữa, thì cái chuyện tự nhiên là nó không có biên giới, không có quốc độ, không giới hạn, gọi là vô sở hữu xứ. Xứ là trạng thái nha, trạng thái không vô biên, trạng thái thức vô biên, trạng thái của vô sở hữu, không có gì trong đó cả, gọi là vô sở hữu xứ là như vậy. Ba tầng này, thưa các vị, nếu ta có tu tập thì đến ba tầng này rồi ta không dừng lại, ta không dừng lại. Tại vì nếu dừng lại thì ta dừng lại trên cái đối tượng tâm phàm đang bị quan sát, mà chưa phải đạt đến cái nguồn cội của tuệ giác đang quan sát đối tượng. Đó là trạng thái thức tâm không vô biên xứ, thức vô biên xứ và vô sở hữu xứ. Ta đạt đến cái lõi của vấn đề, tức là cái dòng thánh trí tuệ giác đang quan sát, đang nhận biết. Do vậy cho nên người xưa, thưa đại chúng rằng, nắm được pháp môn hành trì rồi thì phải vượt ngang qua rất nhiều cảnh giới ma chướng, đạt đến cái cuối cùng là thành đạt quả vị vô dư niết bàn. Vô dư niết bàn gọi rằng là con đường tột cùng Thiên Văn Thừa đi đến chỗ này. Không biết nó có dễ hiểu không, mình dùng ví dụ này để giải minh cho nó rõ nghe. Thưa đại chúng rằng con đường thiên văn này nó có những ngã tẻ nhất định nha. Ngã tẻ thứ nhất là nếu mình không nương chánh pháp hành trì thì đường thiên văn này nó có thể đạt vô bốn tầng thiền này. Những tầng thiền không một biên xứ này, tức là ba tầng này đi. Ngã tẻ thứ hai, nó đạt vô nó là diệt tận định. Hai tầng này nó không phải là cái điều Đức Phật muốn hàng thánh đệ tử thiên văn ngày xưa vướng vô đây. Cho nên vị thiên văn nào trên tiến trình tu mà làm lẫn cái chuyện này, thưa các vị, điều thứ nhất như thiện tinh tỳ kheo. Các vị còn nhớ ngày thiện tinh tỳ kheo nghe. Thiện tinh tỳ kheo. Đây là mình nói tình trạng thiên văn có nhiều ngã tẻ nghe. Ngã tẻ thứ nhất, lạc vô bốn tầng thiền này thì phi chánh pháp, không phải là con đường của thiên văn thừa đạt đến. Tầng thứ hai, lạc vô diệt tận định thì cũng không phải là con đường của các vị thiên văn thừa chứng minh quả giác ngộ để có thể tuyên bố câu xin đã tận, phạm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm, ta không còn trở lại này nữa. Phải đạt đến vượt ngang qua hai tầng này. Cái tầng cuối cùng đó là đạt đến thánh vị A-la-hán. Đây là tầng thứ ba. Tầng này là tầng chân chính. Hai tầng này là tầng lạc nẻo. Đó là điều thứ nhất. Phân biệt từ cái ý thức biệt lập này liên hệ đến cái dòng kinh văn Nikaya để cho chúng ta thăm dò vô cái đường đi của người tu chúng ta, đó là như vậy. Rồi mình trở lại giải thích về cái chuyện này. Thưa các vị, ngài thiện tinh tỳ kheo, ngài chứng tới không vô biên xứ, thích vô biên xứ và vô sở hữu xứ nghe. Thế nhưng mà tới chuyện xả thiền rồi thì tâm ngài vẫn còn bất an, mọi người sao động, và ngài nói rằng là không có niết bàn. Cuối cùng là chứng những tầng thiền nhưng mà vẫn chưa đạt đến an lạc giải thoát. Ngài không tin vào loài Thế Tôn nữa, và từ đó ngài quay lưng lại, ngài phỉ báng chánh pháp, ngài không tin nhân quả tội phước của Thế Tôn. Thế cho nên lạc xuống cảnh giới là địa ngục. Đây là trường hợp kinh văn Nikaya ghi như vậy. Đó là trường hợp thứ nhất, ta gọi nó là lạc nẻo. Trường hợp thứ hai, thưa các vị, nhiều vị Ấn Độ họ nương một phần giáo pháp của Phật dạy nhưng mà không may mắn, cho nên lạc vào cái tầng diệt tầng đỉnh này. Mình đọc trong Lâm Văn Lục có một chuyện, bây giờ không nhớ là chuyện thứ mấy nha. Xưa mình có bộ Thiền Học Đại Thành, mình lật thử ở trong đây mình đọc thì có câu chuyện rất dễ nhớ. Đó là vào cái thời Tống, thời Minh gì sau này thì phải, hay là trước gì đó. Một nhóm thợ rừng nó vô rừng nó cưa cái cây. Thưa các vị, sau khi nó cưa cây xuống rồi thì nó phát giác rằng trong bọng cây có một người đang ngồi thiền. Thế rồi nó bê ông nó ra. Hóa ra đây là một vị sư Ấn Độ. Tóc dài phủ xuống đầu gối, móng tay cũng dài ra. Rồi thiền hài cứng đơ rồi. Thế nhưng mà mặt thì vẫn còn quyết sắc, tức là vẫn chưa chết, chứng minh rằng người này chưa chết nhưng mà tim không đập. Vạch mắt ra thì con mắt vẫn bình thường nhưng mà không mở được. Thế rồi họ không biết làm sao. Họ mới tới là thưa vị thiền sư rằng là chúng tôi cưa cái cây, chúng tôi gặp hiện tượng như vậy. Thế rồi vị thiền sư tới, ngài nói, ồ đây là một vị tăng Ấn Độ, ông nhập diệt tận đỉnh đó, để ta thức ông dậy. Thế rồi ngài mới dùng một cái linh vậy, ngài lắc vậy. Lắc mất nửa ngày thì vị tăng kia mới bắt đầu tỉnh lại. Thế rồi tỉnh lại, ông rất ngơ ngác, ông hỏi đây là đâu. Người ta nói rằng là đây là thành phố này, ông nói đúng rồi, tôi nhớ, tôi đã từng tới đây, thành phố này tên thì tôi nhớ. Thế nhưng mà năm này là năm nào? Người ta bảo rằng là năm này là hoàng đế nguyên niên gì đó, ví dụ như Trinh Quán nguyên niên hay là cái thời gì có thời Minh, thời Thanh. Ông nói ồ, ta nhớ ta tới tới đây vào thời nhà Tần, tức là thời Diêu Tần, cùng lứa với ngài Cư Ma La Thập, lưu lãng miền Nam Trung Hoa, vô cái bọng cây nhập định thôi. Sau đó thưa các vị là vài ngày đó ngài thu thần nhập niết bàn luôn. Chúng ta rất là kinh ngạc về chuyện này nghe. Tại vì thưa các vị, nhập diệt tận định, đóng các căn lại, đi vào diệt tận định rồi thì có thể xả thọ mạng được. Thế nhưng mà chưa muốn xả thọ mạng thì thọ mạng vẫn còn. Thế nhưng mà trong các căn thì sau khi thu thần nhập diệt tận định đó, thì cái căn nó có thể mở ra để cho từ cái căn đó người ta đánh thức lại rất dễ, thì lại là nhĩ căn. Cho nên Đức Phật trong Kinh Lăng Nghiêm gọi là nhĩ căn viên thông là vậy các. Nó có năng lực dường như mạnh nhất trong các căn. Đây là mình liên hệ để giải thích cho nhau nghe. Điều thứ hai thưa các vị rằng là nhập diệt tận định có thể mất 1.000 năm. Vị Tăng nói dường như tính ra thì ông có mặt trên đất nước Tàu và nhập diệt tận định cho tới người ta tính ông dậy 1.000 năm đó. Nhưng mà vẫn chưa chết. Thế nhưng không hàm nghĩa rằng là đạt được Niết Bàn diệu quả. Nhiều lắm là chỉ thu thần nhưng mà thần thức thì vẫn còn. Thần thức vẫn còn, có thể lên cõi trời vô sở hữu xứ thiên, hoặc là thức vô biên hoặc không vô biên. Những cảnh giới của chư thiên này được gọi là sắc giới thiên và vô sắc giới thiên, chứ chưa vượt ra ngoài tam giới nghe. Đây là điều thứ hai tôi giải thích về con đường lạc nẻo Tinh Văn Thừa. Nếu không khéo thì vô diệt tận định vẫn chưa phải là cái đích của người xuất gia đến. Tu hành khó ăn chứ ha. Nhập đến cái tầng thiền đó mà còn không ra làm sao cả. Chúng ta thì cứ lang thang lướt thước, ngồi thiền tiếng rưỡi hồ đau muốn gãy cái chân. Mong gì đạt được sự thành tựu như vậy. Đây là điều thứ nhất mà giải thích về ý thức căn biệt lập của con đường Thiên Văn Thừa. Mới có phần này thôi nhé. Còn Đại Thừa Thiền Đấu Ngộ thì ta đi vô. Bây giờ mình xóa bớt giải thích về Thiền Đấu Ngộ và Đại Thừa Đấu Ý Thức. Thế là hai cái phần này. Dường như mình đi lang thang lâu quá nè, cứ kéo dài những cái câu chuyện của hai vị tôn giả này. Thôi kệ nó, các vị học chậm chậm cho vui thôi mà. Thưa các vị, cái nền tảng Đại Thừa là chi? Nền tảng Đại Thừa là lợi sinh nha. Nền tảng Thiền Tông là chi? Thưa các vị, thành đạt thiền ngay trong hình hài, tức là thành đạt diệu quả ngay nơi đương xứ. Hai cái chuẩn mực này, điều thứ nhất, nó làm thành cái năng lực tu tập những nhà Phật giáo Đại Thừa và Thiền Đấu Ngộ, thưa các vị, là không khước từ cái chuyện thiệp thế độ sinh, thiệp thế hành đạo. Cái từ này tôi nghĩ chắc các vị nên làm quen ạ. Chứng đạo chứ không phải ngộ đạo luôn nữa. Tức là luôn có mặt trong trần lao, luôn không rời đời sống bình thường, nhưng mà có thể phát đại tâm Bồ Tát độ chúng sinh và thành tựu được vạn đức. Đây là cái trọng tâm của Bồ Tát, trọng tâm của thiền. Thưa các vị, giữa lòng đời này sinh hoạt như bao nhiêu con người, nhưng mà trong cái lúc đó vẫn hành thiền, vẫn chứng đạo được. Đây là cái chuẩn mực của Thiền Đấu Ngộ Trung Hoa nghe. Họ không có rời nhân gian, không rời đời sống. Có thể là tùy vào điều kiện nơi chốn đó, họ làm nông, họ làm trà, họ khất thực, họ dựng già lam, họ xây chùa, họ làm mọi việc. Nhưng mà trong cái điều kiện vất vả lao động, trong điều kiện kiếm ăn kiếm sống từng ngày, trong điều kiện hòa nhập đời sống trong nhân thế, gọi là hòa quan đồng trần ấy, họ có khả năng tu tập thành tựu được sự nghiệp giải thoát của chính họ. Do vậy cho nên đối với họ, cái chuyện căn trần thức nó tiếp xúc là chuyện bình thường. Cái chuyện đó họ không khước từ, nhưng họ làm được việc rằng là giống như truyền thống của Tinh Văn Thừa chính hiệu, đó là giữ cái tâm của họ. Đây là cái nét đồng với nhau và khác với nhau. Tinh Văn Thừa đành rằng trong những lời dạy sâu sắc của Phật thì giữ cái tâm quan trọng chứ không phải là những cái ngoại vi. Thế nhưng mà đa phần chúng ta thì đôi khi chúng ta không khả năng giữ được cái tâm, cho nên chúng ta cùng một lúc làm hai việc. Tức là vừa khoác hình thức của vị sa môn, vừa trú trong già lam, vừa ấp bác khất thực, vừa cách ly xóm làng, vừa không dám nhìn ai, vừa nói năng với người thì phải nhìn xuống chân của họ, vừa không dám cầm tiền, vân vân. Đó là chúng ta cùng một lúc, do vì mình rất là ngại cái chuyện thiệp thế. Tại vì tâm mình còn phàm quá, cho nên mình hãy giữ chắc, tức là thủ hộ cho chắc ăn. Thế thì nhưng mà cái văn hóa của Trung Hoa, của Nhật Bản, của Triều Tiên, của Việt Nam thì họ nghĩ rằng là nắm cái tinh yếu của Phật dạy, cho đến nỗi Tổ Pháp Loa còn dạy giới của Ngài, đó là giới Đại Thừa, là thủ hộ tâm ngay. Thế cho nên thưa các vị, nhìn hai điều này để các vị thấy hai cái hướng rất là khác biệt. Cái hướng của Phật giáo Đại Thừa, hướng của Thiền Đốn Ngộ, thưa các vị, họ lấy cái tinh yếu của Phật dạy làm nền tảng cho công trình, không chỉ tu tập mà luôn cả công trình Hoằng pháp, độ sinh, đi vào đời, xây dựng già lam, tiếp tăng, độ chúng. Đây là cái khác biệt đầu tiên. Cho nên chúng ta dùng cái từ là đối với con đường Đại Thừa thì lý tưởng độ sinh là quan trọng. Cho nên là thiệp thế, tức là đi vào đời. Đôi khi các vị Bồ Tát không có mang hình tượng của những vị Sa môn, mà mang hình tượng đó là một đồng nam, một đồng nữ, một hoàng đế. Có khi đó là người đồng tính luyến ái. Hoàng môn hồi xưa là đồng tính bây giờ đó nha. Cho nên các vị đừng có kỳ thị đồng tính nha. Thưa đại chúng, đó là tinh thần Đại Thừa. Đọc Kinh Phổ Môn để thấy đó là như vậy. Bồ Tát Quan Âm có thể hiện hình là một bà bán cá, hiện hình là vợ của một anh chàng gọi là Mã Phu Nhân, hiện hình là một thiếu nữ, hiện hình là một đồng nam, hiện hình là một cô tiên trên trời, hiện hình là một Đa-ki-ni của truyền thống Phật Thừa, vân vân. Thưa các vị, do vậy cho nên cái trọng tâm của Phật giáo Đại Thừa là lợi sinh. Thế cho nên cái chuyện của họ, thưa các vị, là ý thức đành rằng liên hệ với căn với trần. Thế nhưng mà họ hộ trì tâm giới, do vậy cho nên ý thức của họ vẫn luôn được biệt lập. Biệt lập thứ nhất là do vì cái nội dung chánh pháp của họ rất sâu. Điều thứ hai, do vì cái lực tu họ rất đầy. Điều thứ ba, do vì cái đại tâm Bồ Đề rất lớn, cho nên họ quan sát chúng sinh khởi niệm từ niệm bi thôi, mà không có khởi cái niệm tham, niệm sân, niệm si. Nó khác biệt là như vậy. Đó là điều thứ nhất mà giải thích về cái căn bản lợi sinh và thành đạt hiệu quả ngay nơi đương xứ, là ngay bây giờ, ngay nơi đây nghe. Cái trường hợp thứ hai mình nói thêm về thiền tâm nữa để các vị thấy cái nét đặc thù của nó là trên cái tinh thần tinh tỷ của lời Phật dạy. Tôi nhớ rằng là Tổ Bát Nhã Đà La, không biết phải ông đó không, mình nhớ tên thì không có chính xác, câu chuyện thì nhớ chính xác, thôi kệ, tên trúng trặc gì không quan trọng nha, câu chuyện mới quan trọng. Thưa đại chúng, một hôm ngài đến cung vua, vua thỉnh cả trăm vị tăng sĩ lỗi lạc và bậc kỳ túc tới làm cái lễ cầu siêu cho mẹ, cho phụ vương gì đó. Thế là hoàng đế vô cùng kinh ngạc, chỉ có một ông già này, ông tọa thiền thôi, ông chẳng có tụng kinh, chẳng có hồi hướng. Ông tới ông ngồi đó, rồi tới giờ thọ trai thôi, hoàng đế kinh ngạc nói: bạch ngài, sao ngài không tụng kinh? Ông trả lời một câu mà nếu chúng ta hiểu ra, chúng ta thấy rằng là thiền tâm thành đạt diệu quả ngay nơi đương xứ. Tại vì ngay nơi đương xứ, căn trần thức không dính nhau, là ngay nơi đó họ đã thành đạt được diệu quả giác ngộ rồi nghe. Hỏi ngài Bát Nhã Đa La, tại sao ngài không tụng kinh? Ông nói rằng: hoàng đế à, ta thở ra không dính sáu trần, thở vào không dính sáu thức, không ở trong ba cõi, không ở trong năm uẩn. Thế thì trong từng sát na vậy, ta chuyển tới tam thiên đại thiên giới của kinh, chứ có phải là một vài quyển kinh như các thầy tụng đâu. Các vị thấy đó, đó là cái cách thức của thiền tâm nghe. Đây là cách lý giải thứ nhất để biết rằng thành đạt hiệu quả ngay nơi đương xứ. Rồi điều thứ hai, một minh chứng nữa dẫn ra để các vị thấy rằng là thiền sư an trú được ngay nơi pháp. Cái từ chúng ta dùng nơi đây, các vị cũng nên nhận biết điều này nhé, an trú nơi pháp. Thì thành đạt diệu quả thì đang chuyển Tam Tạng Thánh Điển Như Lai đó. Thế rồi mình dẫn ra câu chuyện để minh chứng về cái điều mình đang nói, đó là đối thiện tâm thành đạt hiệu quả ngay nơi đương xứ. Có một hôm thí chủ kia sai đứa con lại cúng dường số tiền rất lớn cho Hòa Thượng Triệu Châu, nói là mẹ con sai con cúng dường thầy ngần đó tiền, ngần kia tiền, để thầy tụng cho mẹ con ba tạng kinh. Ba tạng kinh chứ không phải ba quyển kinh nha, ba tạng tức là có bao nhiêu kinh điển đại thừa tụng một lượt như vậy thì một tạng, tụng lần thứ hai mà hai tạng, lần thứ ba ba tạng, chứ không phải là một cuốn kinh Pháp Hoa đâu, mà ba tạng kinh. Ba tạng kinh tới đảnh lễ ổng, ổng nói ta rất vui khi được giúp cho thí chủ nó tụng ba tạng kinh, rồi để tiền đây ta tụng liền. Ông về thưa với mẹ ông, ông đứng đây đợi ta chút. Thế là ông bước xuống tiền sàn, đi một vòng thứ nhất, vòng thứ hai, vòng thứ ba, xong rồi đó, nói mẹ đi, ta tụng ba tạng kinh cho bà hồi hướng rồi đó. Thưa các vị, ông con về thưa mẹ, mẹ cúng món tiền lớn như vậy cho Hòa Thượng Triệu Châu để ông tụng ba tạng kinh, thế rồi ông biểu con đợi. Rồi ông bước xuống tiền sàn đi ba vòng, rồi ông nói ông tụng ba tạng kinh xong rồi, ông nói về thưa với mẹ là ông tụng xong rồi đó. Thế là bỏ tiền túi xài thôi. Thưa đại chúng, nhưng mà phải một cái người đó là cái bà già này, thưa các vị rằng là đệ tử vô cùng là ưu tú của Ngài Triệu Châu, cho nên bà cười nói, ôi mẹ rất là cảm ơn Hòa Thượng Triệu Châu đã tụng cho mẹ ba tạng kinh, mẹ rất là hoan hỷ, hướng về núi của Ngài Triệu Châu đảnh lễ. Thế thì các vị thấy rằng là có phải giống như chúng ta lại từng giữ Pháp Hoa, giống như chúng ta mỗi ngày mỗi đêm đều tụng, nhưng mà lại không biết cách an trú nơi Pháp. Do vậy, thưa nó khác biệt nha. Đối với thiền đốn ngộ, thưa các vị, liễu ngộ tâm, an trú nơi tâm gọi là an trú nơi Pháp. Rồi thế nào là liễu ngộ tâm? Nhìn ra trong cái dòng sinh diệt của hình hài năm uẩn này, tức là nhìn ra trong cái sinh diệt của buồn của vui, nhìn ra trong cái dòng chảy của thức tâm đang miệt mài trôi xuôi như nước chưa bao giờ dừng ấy, như sóng lăng tăng hoặc sóng bủa ba đào và biển á, có cái bất động vô sinh nhiệm màu chiếu sáng đang hiện hữu tỏa tường an trú nơi đó, thì gọi là an trú nơi diệu pháp, an trú nơi tâm bất động, an trú nơi mặt mũi thực của ta, an trú nơi chân tâm thường trú, an trú nơi pháp giới tánh. Thưa các vị, nó có tới 1000 tên, nhưng mà tùy theo cái năng lực của sự biểu hiện nơi tâm thức, người ta gọi nó rất nhiều tên, nhưng mà kỳ thực chỉ có một. Một thể bát nhã rỗng lặng tuyệt nhiên, chiếu sáng hiện tiền, nhưng mà tùy vào cái ứng dụng của nó, người ta gọi rất nhiều tên. Do vậy cho nên thấu đạt được lý bát nhã, hiểu rằng anh vốn là cái tự thể không sinh không diệt, và trú được trong cái tự thể đang quan sát, thì gọi là an trú nơi Pháp. Thì thưa các vị, thành đạt diệu quả ngay hiện tiền. Ngay lúc đó thì không nói chi đến chuyện ý thức biệt lập căn, không biệt lập căn gì cả. Đây là ba nét giải thích về cái đoạn thứ tư trong kinh văn. Thế là chúng ta đi đến đoạn thứ 5 của vấn đề, dường như mình cứ trùng trình hoài nha. Bây giờ phải đi thêm miếng nữa đi. Tôi không biết các vị học có cảm thấy học với thầy Phước Tịnh nó chậm đục quá, không hết một bài kinh, lâu lắc quá, ông cứ kéo dài, kiếm chuyện, dây dưa. Thôi kệ, mắc cái bệnh dài dòng mà. Nói theo ngôn ngữ nhà quê, nó trời sinh người ta ra, mỗi người có cái loại bệnh khác nhau, cố gắng lắm mà cũng không sửa được. Cái vấn đề thứ 5 chúng ta đặt lên ở đây là các điều kiện các điều kiện làm duyên cho chánh tri kiến sinh khởi. Kinh văn thì thêm một từ nữa nha, sinh khởi và chi nữa, và vững chắc. Sinh khởi không thì chưa đủ, khởi chánh kiến thôi thì đã quý rồi, thế nhưng mà nó còn phải thêm một bước thứ hai nữa là nó vững chắc, nó không lung lay, nó không có bị cái gì xói mòn cả, nào bị người ta nói vào nói ra là mình có thể thay đổi, gọi là chánh tri kiến vững chắc. Và kinh văn thì ghi rằng có hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất đó là nghe người ta nói, tức là nghe người xác chứng nghe. Yếu tố thứ hai, tự xác chứng bằng như lý tăng ý. Kinh thì ghi rằng nghe người ta mà ngộ đạo mà có được chánh tri kiến. Thưa các vị, đây là trường hợp của Ngài Xá Lợi Phất ạ. Chắc đại chúng còn nhớ rằng là Ngài Xá Lợi Phất đầu tiên nghe Ngài Ác Bệ. Asa-di người ta dịch là Ác Bệ nghe. Và cái từ ở trong Hán văn người ta dịch là Ngài Mã Thắng. Dịch theo Mã Thắng. Dịch theo nghĩa của nó là Mã Thắng. Theo sự tích, sự xuất hiện của Ngài gọi là Mã Thắng. Tại sao? Cái ông cụ này vừa sinh ra không biết cái túc duyên ông ra làm sao không biết. Nhưng mà vừa sinh ông ra thì ngựa cả một cái chuồng người ta nuôi nó hí râm ran hết. Nó mừng, nó reo vui, cho nên người ta dùng cái tên này đặt tên cho ông. Asa-di. Dịch ra là Mã Thắng. Asa-di tạo dịch là Ác Bệ. Nó phát âm Ác Bệ thì chắc gần gần với cái từ Bali Asa-di. Lần đầu tiên Ngài Xá Lợi Phất nhà ta thấy Ngài Tỳ Kheo Mã Thắng này đi khất thực, dung nghi đẹp đẽ, tướng mạo đoan trang, đi đứng tĩnh tại, mắt nhìn rất là đoan chính, tức là toàn con người của Ngài Mã Thắng này tỏ ra cái năng lượng rất lành, rất chánh niệm, rất an lạc, rất giải thoát. Ngài vô cùng ngưỡng mộ. Ta nên nhớ rằng là thầy của 500 vị Bà La Môn rồi đó. Thế nhưng mà khi gặp một vị đệ tử của Như Lai chứng được thánh quả là hắn và ôm bát đi khất thực, chứ không phải là nghe nói câu nào đâu, nhưng mà cái niềm tin chánh pháp nó bừng lên trong ông, nó rất là mạnh mẽ. Ông nói rằng đây là vị thầy ngộ đạo đây, ta phải đi theo quan sát. Thế thì đi theo Ngài Mã Thắng, tới lúc khất thực xong, vô bóng cây thọ trai xong rồi, lúc bây giờ Ngài Xá Lợi Phất mong mang tới là bạch Bà La Môn, tức là thưa thầy, xin thầy dạy cho tôi biết thầy là đệ tử của ai, thầy tu pháp môn gì, thầy chứng đạt được những cái điều gì mà thầy tuyệt vời như thế này. Xin thầy từ bi, thầy dạy cho tôi, thầy hướng dẫn tôi, thầy chia sẻ với tôi. Ngài Mã Thắng rất ưu khiêm tốn nói, thưa ngài, tôi vốn là người đệ tử Úc của Đức Như Lai. Tại vì năm anh em Kiều Trần Như thì Ngài Mã Thắng là đệ tử Úc mà. Tôi mới tu học mới 3 tháng này thôi, tức là mới theo Ngài Cù Đàm 3 tháng an cư ở vườn Lộc Quyển thôi. Lộc Quyển ngày xưa Ấn Độ chứ không phải Lộc Quyển ở bên Cali này đâu nghe. Đừng có tưởng lầm. Tôi chưa biết đạo lý gì cả. Ông có thể hỏi thầy tôi. Nếu ông thích thì tôi xin dẫn ông về Thế Tôn của tôi. Thế Tôn của tôi không có đi cùng hướng với tôi, nhưng mà hy vọng rằng với cái niềm thiết tha như ông thì ông có thể gặp thầy tôi. Nói thưa ngài, cái chuyện đảnh lễ tôn sư thì tôi sẽ đến đó, nhưng mà trước mắt thì tôi nôn nóng lắm, tôi ngưỡng mộ quá đi. Xin ngài từ bi là ngài chỉ cần nói vài lời mà ngài đã học được từ vị tôn sư kia. Ngài Bà Thắng nói, ồ, Đức Thế Tôn dạy rất là nhiều, nhưng mà tôi chỉ ghi nhớ có 4 câu kệ thôi. Là câu kệ gì? Chư pháp tùng duyên sinh, diệt tùng nhân duyên diệt, ngã Phật Đại Sa Môn từng tác như thị thuyết. Dường như câu này ai cũng thuộc mà các vị có thuộc không vậy? Mình chép ra câu này tặng cho đại chúng, một số các vị còn chưa thuộc nghe. Không thuộc lòng câu này kỳ lắm ạ. Chắc ni sư Như Bảo đánh mấy cái câu này cho đại chúng người ta học. Ai mà từng ở chùa Tam Ba Năm thì thuộc câu này. Nghe bài kể này rồi, Ngài Xá Lợi Phất liền ngộ đạo nghe. Qua một bài kể, Ngài ngộ đạo. Câu đáp là gì? Thấy được đường vào, mở được cánh cửa vô sinh, nhưng mà chứng lậu tận thì vẫn còn chưa. Tới lúc Ngài gặp Đức Như Lai và Đức Như Lai xác chứng cho rằng ông là đệ tử của ta, lúc bấy giờ nương theo Đức Phật thiền tọa trong 7 ngày chứng thánh quả là hắn. Cho nên ngộ đạo và chứng đạo nó khác nhau nha. Ngộ đạo là thấy được đường đi thôi. Và trong thiền đủ ngộ thì cái từ chứng đạo này người ta gọi cái từ khác nha, gọi từ triệt ngộ. Triệt là thấu tột đến nguồn đáy, thấy rõ mặt thực xưa nay chưa từng sinh diệt, an trú ngay nơi đó. Tức là một phen bước vào cõi nước Phật rồi thì ở luôn đó chứ không có nhảy ra. Còn mình thì bước vô cái nhảy ra liền sợ muốn chết. Có thể thấy chút chút mấm mé thôi rồi bước vô nhảy ra liền, thấy cái vùng trời xong mênh mông quá, không còn tôi, không còn ta. Triệt tiêu mọi cái buồn giận ghét thương, mọi ưu tư phiền muộn, rồi chúng ta làm sao sống được trong cái vùng trời đó, cho nên nhảy ra liền. Có khi nó là như vậy. Lâu lâu cũng tọa thiền với người ta, đạt trạng thái an lạc, quảng hồn quảng vía. Thôi, tôi không dám đi vô cái cõi giới này đâu. Nó là như vậy nha. Do vậy, thưa các vị, cái điều kiện làm duyên cho chánh kiến sinh khởi đó là từ người khác nói cho chúng ta nghe một bài kệ. Và khi chúng ta xác định rằng là những điều mình được nghe nó tương hợp với năng lực hiểu biết của mình, cái trình độ mình nó tương ứng như vậy, niềm tin mình rất là vững vàng, cho nên gọi rằng là điều kiện làm duyên cho chánh kiến sinh khởi và vững chắc từ tác động bên ngoài của người. Đây là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, do năng lực nội quán, như lý tác ý nghĩa là nội quán thôi nha. Nhưng nội quán đây có nghĩa là chi? Nương theo chánh pháp hành trì, nương theo lời dạy Thế Tôn hành trì, nương theo kinh văn hoặc ngữ lục thiền sư, hoặc các bậc tôn sư thông tuệ chứng đạt, nương theo lời dạy của các ngài, đạt đến cái thấy, gọi là ngộ đạo. Tức là cái thấy rằng là năm uẩn vốn không, sáu trần chẳng có, ngoài thời năng quẩn này, ngoài những cái thứ lao sao sinh diệt bất an này, có một trạng thái tâm bất sinh bất diệt mà ta nhận ra được nó đang có mặt nơi năng quẩn này, tin vững chắc nó thì gọi là thấy được đạo, gọi là ngộ đạo. Thế thì thưa các vị, cái trường hợp thứ hai này nó cộng với cái năng lực tác động từ lời nói của người, từ lời giải của người, từ kinh văn, cho nên chúng ta dùng năng lực nội quán để có thể xác tín được niềm tin của mình, con đường tu của mình và trình độ chứng nghiệm của mình, gọi là tự mình xác chứng bằng như lý tác ý. Rồi mình dùng những ví dụ kế tiếp. Thưa các vị, có những trường hợp các bậc thầy như các bậc đạo sư hiện tại mà chúng ta biết, họ cách xa với các vị thiền tổ cả vài trăm năm. Ví dụ như sư ông Lần Mai, ví dụ như ông cụ Trúc Lâm, ví dụ như những vị tôn túc lớn của Việt Nam. Thưa các vị, các ngài thầy của mấy ông già đó có phải là những vị thiền sư chứng đạo không? Dòng thiền tắt ngấm từ lâu rồi, không có người kế thừa. Đành rằng ta cũng tự hào rằng là từ Lâm Tế Chánh Tông vân vân, tứ thập nhị thế, cửu thế, tam thập thất thế chứ đó. Thế nhưng mà thưa các vị, dường như ta chỉ học được tụng tán, hành trì công phu, nhiều lắm là trú dạ lục thời trong những khóa an cư, chứ còn cái chuyện chứng nghiệm đạo, ấn chứng rằng là ta đã đạt đến sự giác ngộ, dường như là chúng ta đã đứt mất dòng chảy từ nhiều trăm năm. Thế rồi bây giờ các vị nhìn coi mấy ông già, những bậc đạo sư hành đạo, giải thiền, có ai dám nói rằng mấy ông già đó không phải thiền sư không vậy? Đố ai dám? Thế rồi mấy ông già đó ngộ đạo từ đâu vậy? Thưa các vị, không phải từ những vị thiền tổ xác chứng, mà từ cái gì? Từ nền kinh văn, từ công phu nội quán. Cho nên thưa các vị, xác chứng bằng như lý tác ý này nó gồm có những phần quan trọng. Điều thứ nhất là từ nền tảng kinh văn học hỏi, từ nền tảng tư duy trên chánh pháp Như Lai, Từ nền tảng tu tập hành trì, ba điều này nó cộng lại, nó làm thành như lý tác ý, cho nên người ta có niềm tin vững vàng, có chánh kiến vững vàng, và nó đạt đến sự thành đạt có diệu quả nghe. Đây là hai trường hợp các điều kiện làm duyên cho chánh tri kiến sinh khởi và vững chắc. Đây là giải thích thứ năm. Và thưa đại chúng rằng cái phần giải thích thứ năm này, nó còn một cái chi tiết nữa là mình đọc lại văn bản mình thấy cũng cần phải bổ túc để cho các vị sáng được cái đoạn kinh văn này. Ngài Xá Lợi Phất trả lời Ngài Đại Cao Huy La thế này: Này hiền giả, chánh tri kiến phải được hỗ trợ năm chi phần để có tâm giải thoát. Tâm giải thoát, quả công đức và tuệ giải thoát, quả và tuệ giải thoát, quả công đức. Năm chi phần hỗ trợ. Hỗ trợ cái gì? Hỗ trợ tâm giải thoát và quả giải thoát nghe. Mấy cái từ này đôi khi chúng ta không có năng lực liên hệ, đối chiếu thì chúng ta rất là lúng túng, không biết tâm giải thoát là chi, quả giải thoát là chi. Và nếu mình vận dụng một cái ví dụ ra đây thì các vị nhìn vào điều này rất dễ nghe. Các vị có nhớ rằng mà quả dự lưu nó có hai phần, một là dự lưu hướng, hai là dự lưu quả, phải không? Mình dùng cái này giải thích cái kia đi. Dự lưu hướng, dự lưu quả. Dự lưu hướng gọi là gì nữa? Gọi là tu đà hoàng. Quả tu đà hoàng là người ta nói gọn nghe, nhưng mà trong tu đà hoàng nó chia làm dự lưu hướng và dự lưu quả. Điều nữa, tu đà hoàng có hàm nghĩa rằng là pháp nhãn tịnh, tức là có được con mắt pháp trong sạch thì gọi là đi vào quả tu đà hoàng. Mình giải thích nhiều tầng để cho các vị thấu đạt và thấy mình có cái phần tu đà hoàng nghe. Thế Tôn ngày xưa giảng thời pháp có khi không có dài đâu. Ngài nói rằng năm uẩn vô ngã là người ta chứng tu đà hoàng vô số, cả 10.000 thính chúng, trong đó có tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, quan viên đại thần, hoàng môn, vân vân, đều có thể đi vào quả tu đà hoàng mà không phân biệt rằng đó là tu đà hoàng hướng hay là tu đà hoàng quả, nhưng mà chỉ biết rằng họ đã mở được con mắt chánh pháp. Từ điều này chúng ta quy chiếu lại là chúng ta có khả năng đi vô cái chiều hướng là có được con mắt pháp trong sạch không? Thưa các vị có nghe. Mở được con mắt chánh pháp có hàm nghĩa rằng anh thấu đạt ngang qua cái tầng đầu tiên là thấy được năm uẩn vốn là vô ngã. Này là hình hài, không thật là ta. Này là buồn vui, cũng không phải là ta. Này là tưởng tượng, không phải là ta. Này là tâm thức vận hành, không phải là ta. Này là nhận thức, không phải là ta. Tức là 5 tầng, mình gom lại 3 tầng thôi. Thân không phải là anh rồi. Những buồn vui không phải là anh rồi. Và nghĩ suy không hề là anh. Và 3 tầng này nếu ta thấu đạt tỏ tường bằng một cái năng lực của các vật thiện trí rất là mạnh tác động vào ta, ta nhận ra ngay rằng là ồ, hóa ra là vậy. Lâu nay mình cứ đồng nhất mình là hình hài này, cho nên mình khổ vì cái chuyện thân này đẹp, thân này xấu, thân này ốm, thân này mập, thân này da đen, da trắng. Bây giờ thì thân có là ta đâu. Ta mượn nó xài trong một thời gian nhất định là ta trả nó về các bụi phụ du mà. Thế thì các vị xả đi chấp trước, các vị là thân, vì các vị đã cởi trói cho mình về cái khổ vì lo buồn, sầu khổ, bất an nơi thân các vị gây ra. Tầng thứ hai, giản dị hơn là lâu nay mình cứ đồng nhất mình vào những cái vui, cái buồn, cái hờn, cái giận. Trong khi buồn, vui, hờn, giận thì đến thì đi sành sạch, nó dừng bao giờ đâu. Cứ hạnh phúc, rồi lo âu rồi khổ đau rồi phiền muộn rồi trống trải, nó cứ đi ngang qua tâm thức như vậy. Thế thì giờ Phật nói cái này không phải là anh. Quá ra lâu nay mình vụng về, mình nghĩ nó là mình, cho nên mình thấy mình vui, mình buồn. Trong khi nhận ra thì đâu phải ta vui buồn, mà ta là người quan sát được những cái vui buồn. Ta đứng rời nó rất xa nghe. Ta là năng lực tâm bất động, thấy được buồn vui ngang qua. Ta là năng lực tâm bất động, thấy được thân này đến đi, nói cười ngồi nằm có duỗi. Cái tầng sâu ta là người đang quan sát được từng ý nghĩ tuần tuột đi ngang qua những dòng thác đổ. Ta là người đứng bờ sông nhìn dòng sông đang trôi cuồn cuộn. Chứ ta nào hề là dòng sông đâu. Tại sao ta cứ nhảy xuống dòng sông để nước nó nhẫn chìm ta? Ngộ ra rằng ta vốn là năng lực tâm chánh niệm đang quan sát mọi cái buồn vui sinh diệt, mọi cái nghĩ suy, quan sát được hình hài này di động đến đi thì gọi rằng mở con mắt pháp. Anh không đồng nhất anh vào đối tượng bị quan sát thì gọi rằng mở con mắt pháp nghe. Mở được như vậy thanh tịnh chưa? Thanh tịnh rồi, chưa cần tu đã thanh tịnh rồi nghe. Tại sao? Tại vì khi anh không đồng nhất anh vào vui buồn thì cái vui buồn có thể còn đó, nhưng anh đâu có bị buồn vui đâu. Anh đang quan sát buồn vui mà. Rõ ràng rằng là ngang đây ta đã đạt đến cái tầng là có được con mắt pháp trong sạch rồi. Ta có được cái thấy, ta không hề là năm uẩn thì đã đạt được cái sự an lạc tĩnh tại tất nhiên thôi. Có điều mình không chịu làm nghe. Cái tội nghiệp của mình là kinh văn thì rõ ràng sáng trưng như vậy nhưng mà ta là không chịu. Cứ đồng nhất mình vào những đối tượng buồn vui. Tại vì không đồng nhất vào nó dường như mình trống trải quá, cô đơn quá, không có việc làm. Cho nên mình rất cần những cái điều như vậy để làm cái chi? Để có niềm tự hào. Tôi cũng buồn lắm đó, tôi cũng khổ đó, anh biết không? Tôi cũng từng bị hành hạ nọ kia. Và nhất là những lúc cần mời gọi sự quan tâm của người thì ta cũng làm bộ rầu rầu bất an để người ta hỏi thăm mình vài lời. Anh sao, bệnh như thế nào, có khỏe không? Vân vân. Do vậy cho nên mình không có gan để có được con mắt pháp trong sạch ngay bây giờ, ngay nơi đây. Chứ còn đúng ra thì ta có quyền làm điều này. Nhận ra điều này gọi là chi? Cái quan trọng là nhận ra tỏ tường, tin chắc như vậy, thấy rõ ràng như vậy nghe. Chứ không phải cái kiểu mập mờ. Nghe thầy Phước Tịnh nói, thấy ông nói sâu một miếng tội nghiệp quá, gật đầu. Ồ tôi tính, thì không phải. Không phải như vậy. Mà các vị phải tự thấy bằng cái nỗ lực quay lại, nhìn lại coi những buồn vui nó đi ngang qua, chưa hề dừng. Ta là người nhìn, nhìn lại những dòng ý thức đang cuồn cuộn đi ngang qua, ta là người quan sát nó, thì các vị đích thực đang nhận biết được tỏ tường, đang an trú nơi pháp hành trì, đang thể nghiệm tâm Phật của chính các vị. Đây được gọi là giữ lưu hướng. Tại sao gọi là giữ lưu hướng vậy? Vì chưa đạt đến cái thấy, tức là chưa hoàn toàn sống được với cái năng lực tâm đang quan sát, cho nên gọi giữ lưu hướng. Nó còn nhảy vào nhảy ra, còn nhảy xuống dòng chảy thánh, rồi nhảy lên bờ, rồi nhảy xuống dòng chảy thánh, nhảy lên. Nhưng khi các vị đã thuần thục rồi, các vị đạt đến cái thấy là luôn an trú ngay nơi tự quán như vậy, luôn an trú ngay chánh niệm như vậy, này buồn này vui sinh diệt đi ngang qua không hề động được ta. Chọc tôi là chuyện của anh à, nhưng mà buồn hay không là chuyện của tôi à. Không có vì lý do anh chọc tôi là tôi buồn. Xúc phạm tôi là chuyện của anh. Trừng trị tôi là chuyện của anh, nhưng mà buồn hay vui là chuyện của tôi nữa chứ. Trừng trị tôi cái tôi buồn à. Đâu vô duyên vậy. Tôi làm chủ tôi chứ. Cuộc đời tôi trong tay tôi chứ. Tôi đâu có cho phép anh thao túng tôi đâu. Thế thì thưa các vị, đạt đến cái ấy gọi là giữ lưu quả nghe. Từ cái điều giải thích này, chúng ta liên hệ đến điều này nó sẽ dễ hiểu nghe. Khi được năm chi phần đó là gì? Đó là giới văn. Năm chi phần giới nè, văn nè, là chi nữa? Thảo luận nè. Chi phần thứ tư là chi? Chỉ nè. Và chi phần thứ năm là chi? Là quán nè. Các vị thấy chánh tri kiến nó phải đủ năm cái anh chàng này mới được gọi là chánh tri kiến. Và chánh tri kiến gọi cho đủ thì thưa các vị mở được con mắt pháp mới gọi là chánh tri kiến, chứ không phải chánh tri kiến là một trong mắt chánh đạo đơn thuần nghe. Năm cái phần này, một là giới, hai là văn, ba thảo luận, bốn chỉ, năm quán, thì nó hỗ trợ nó làm tâm đạt giải thoát, quả được giải thoát. Tâm giải thoát có nghĩa là chi? Anh có một cái nhận thức tỏ tường, an trú ở trong chánh pháp của Như Lai, không bị lung lay, không bị hao mòn, không bị thao túng. Và cái tiến trình này đạt đến cuối cùng nó thì gọi là quả giải thoát. Rồi hai cái phần kia nữa là chi đó? Tới bốn cái yếu tố giải thoát này.
Tóm lại, thưa đại chúng,
nếu năm chi phần này không hỗ trợ cái thấy của các vị đối chánh pháp, không nuôi dưỡng được cái năng lực pháp nhãn tịnh này, thì thưa đại chúng rằng là ta không thể thành đạt được tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Đó là điều hẳn nhiên thôi. Đây là điều đầu tiên giải thích liên hệ. Cái phần này nó rất là vui, là nó rất là chi tiết. Thưa các vị, cái phần tuệ nó có hai luôn, là tuệ giải thoát quả và tuệ giải thoát công đức. Thưa đại chúng rằng là cái quả của tuệ này, mình dùng cái ví dụ dễ hiểu là thế này. Ví dụ như các vị chưa đạt đến cái năng lực tu để có được năng lực trí tuệ từ chánh tri kiến đi vô, tức là từ cái diệu quả của tu đà hoàng để thành đạt được tuệ, cái tuệ bình thường của một người tu học Phật thôi. Thế nhưng các vị đạt đến một mức độ nào đó, thưa các vị, cái năng lực trí tuệ của các vị có thể làm được một điều. Điều thứ nhất là giảng kinh, thuyết pháp, hướng dẫn Phật tử tu tập, xây dựng nhà lam, nuôi tăng, độ chúng. Đây gọi là chi? Tuệ giải thoát quả. Cái sự thành tựu của trí tuệ nó đưa đến cái món quà, đó là các vị làm được bao nhiêu việc giống như là hoa trái của trí tuệ nó kết quả. Người ta có thể hái những cái quả ấy để người ta sử dụng. Đây gọi là tuệ giải thoát quả nghe. Thế thì tuệ giải thoát công đức là chi? Tức là cái năng lực trí tuệ này làm thành bao nhiêu điều cống hiến cho đời, gọi là tuệ giải thoát công đức. Thưa các vị, công đức của trí tuệ giải thoát này, điều thứ nhất là nó làm thành giải thoát cho tự thân. Tức là nó làm thành an lạc giải thoát cho tự thân. Thứ hai, nó là tha nhân nha. Cái công đức của tuệ giải thoát này đành rằng nó có thể đặt trên cái nền tảng vô lậu. Thế nhưng mà cái điều tuyệt vời rằng là không có một phước lành hay là trí tuệ vô lậu nào nó không có biểu hiện thành một cái loại phước đức và trí tuệ hữu lậu cả. Ví dụ, các vị có một cái năng lực trí tuệ từ nền tảng kinh văn, các vị học Phật Pháp, các vị làm thành những công trình ích lợi rất lớn lao cho Dạ Lam Tự Viện, thì thưa các vị, đó gọi là cái quả trí tuệ. Quả trí tuệ này đó dội ngược về, nó làm thành cái chi? Làm thành cái niềm kính trọng, cái niềm thương yêu, niềm tôn quý của các Dạ Lam Tự Viện và của tăng chúng, của Phật tử đối với cái người có sự thành đạt của quả trí tuệ như vậy. Ta gọi là công đức của tuệ giải thoát ngay từ tự thân. Về cái tầng gọi là tầng chi? Tầng hữu lậu phước báo thôi nghe. Thế thì vô lậu phước báo. Thưa các vị, cái năng lực tuệ giải thoát công đức này, nó là gieo cái chủng nhân rất sâu dày để cho các vị đời đời kiếp kiếp sinh ra không mất cái năng lực trí tuệ này. Từ nền tảng này để chứng nghiệm được diệu quả Như Lai, hoặc chứng nghiệm gần nhất là bước vào thập địa Bồ Tát đổ lên, hoặc là hàng vô học thinh văn đổ lên. Đó là mình nói về ngay tự thân nha. Tha nhân là gì? Thưa đại chúng rằng cái tuệ của giải thoát này, công đức lớn này, nó làm thành tựu được sự nghiệp giác ngộ cho rất nhiều con người. Thông thường một nguyên tắc rất tự nhiên đó là chi? Một vị thầy bình thường thì chỉ đào tạo được một đệ tử bình thường. Một người thầy ham tiền thì có thể nuôi dạy được người đệ tử ham tiền nhiều hơn ta. Thế này, một ông thầy giỏi kinh văn thì dạy cho đệ tử nó có thể giỏi kinh văn hơn ông. Và nếu ông thầy đạt đến tuệ giải thoát rồi thì có thể giúp cho rất nhiều người đạt được thánh tuệ giải thoát. Gọi rằng là cái công đức của quả tuệ giải thoát này nó đưa đến cái năng lực giáo hóa, cứu hộ, hoằng pháp, lợi sinh, làm cho người và làm cho chánh pháp của Như Lai có mặt lâu bền ở cuộc đời. Chúng ta gọi là bốn phần này, thưa các vị, nó từ năng lực của chánh tri kiến làm thành. Thế nhưng năng lực chánh tri kiến này nó phát triển cùng không, nó lại nhờ vào năm yếu tố này nghe. Mình sẽ giải thích thêm chút xíu nữa, các vị chịu khó ngồi thêm chừng 10 phút nữa nghe. Năm phần này nó hỗ trợ gọi là chánh tri kiến này. giới văn thảo luận chỉ và quán. Hai phần này ta gộp chung lại một cái từ, đó là công trình thiền tập nha. Thiền tập. Thực ra nếu ta không có năng lực thiền tỏa công phu thì không có khả năng lắng tâm để có thể nhìn xuyên qua cái lớp buồn vui hờn giận trong ta, thấy nó vốn là sinh là diệt, là mất là còn, không phải là ta, mà ta chính là con người đang quan sát được nó, đang sinh đang diệt. Không có một mức độ tĩnh tâm nhất định thì ta không thể nhìn xuyên qua cái bức màn, đó là những dòng ý thức cuồn cuộn trôi miệt mài chưa bao giờ dừng ấy. Nó chỉ là ý thức của ta suy nghĩ mà thôi, không phải là ta. Nó chỉ là những dòng chữ, những trang giấy được người viết nên cho nó, bản chất nó không phải là con người, mà con người thì viết những dòng chữ ấy. Nhìn xuyên qua được như vậy thì các vị nhận ra cái con người đang viết những dòng chữ ấy, và từ dòng chữ ấy nó làm thành những cảm xúc, và những cảm xúc ấy nó mới làm thành một quyển truyện, một quyển tiểu thuyết nha. Từ ví dụ đó là các vị nhìn đây, quyển tiểu thuyết này là ta đây, những con chữ là chê, những xúc cảm của ta đang cất chứa trong đây. Và cái gì làm thành những xúc cảm vậy? Thưa các vị, là những dòng chữ. Ba thằng này không phải là các vị, mà các vị chính là cái chủ nhân đang viết những dòng chữ ấy, viết trang tiểu thuyết ấy, viết quyển truyện ấy. Con người đó là gì vậy? Thưa các vị, quay ngược lại, khi có công phu thiền định, có công phu tu tập chỉ quán rồi, các vị nhận ra ta là người quan sát buồn vui, quan sát những nghĩ suy, quan sát thân này đang lay động, đang đứng đi. Đây là cửa ngõ thiền đấu ngộ đi vô, rất dễ để nhận ra. Cho nên thưa các vị, thiếu nền tảng thiền không thể nhận ra điều này. Thế là nền tảng này nó được nuôi bằng cái gì vậy? Tức là công phu thiền tập này nuôi bằng cái gì vậy? Nuôi bằng năng lực của giới, của chi nữa, của học hỏi chánh pháp, và của khả năng tiếp xúc với các bậc thầy, nghe và thảo luận để sáng tỏ nhiều vấn đề nha. Từ ba điều này nó làm nền tảng, ta gọi rằng đây là gì? Đây là giáo. Phần dưới là hạnh nha. Giáo là hạnh. Cái từ ở trong nhà thiền hay dùng là thiền giáo đồng hành, nó có hàm nghĩa này nha. Từ nền tảng học kinh giáo. Học kinh giáo nó đòi hỏi là phải có giới, là phải đa văn, và phải rất là thông thạo, tức là phải có khả năng thảo luận, có khả năng trình bày. Cái từ trong nền tảng Nam truyền gọi là có trình pháp. Thì cái chữ thảo luận trong ta nó mang cái nội hàm như vậy nghe. Các vị không có lý luận, không trao đổi, không học pháp, không chia sẻ, không giải bài những điều các vị hiểu, có khi những cái điều mình hiểu lầm lạc. Do vậy cho nên ba yếu tố này nó làm thành giáo. Chỉ và quán nó làm thành thiền, mà thiền có nghĩa là hành. Giáo và hạnh tương ưng, và hai điều này tương hợp lại gọi là tổ. Tóm lại, năm chi phần này hỗ trợ chánh đi kiến. Mà chánh đi kiến đó là tên khác của cái chi? Tên khác của cái thấy đúng đắn với chánh pháp, thấy xuyên suốt vào năm quẩn này không phải là ta. Đặt nền tảng tứ diệu đế vào trong để thấy được rằng là bốn chân lý vô cùng màu nhiệm của Đức Thế Tôn, thấu đạt tỏ tường và hiểu được điều này, gọi rằng là người thấu đạt được pháp, gọi rằng là người đã liễu ngộ được giáo lý, gọi rằng là người mở được con mắt đại thừa hay là con mắt của thiền tông, gọi là người thấu đạt chân nghĩa của Như Lai. Tóm lại, thưa đại chúng, pháp của Phật có cái điều đặc thù rằng là dường như một pháp nó tương ưng với ngàn vạn pháp nghe. Hiểu được một vấn đề, các vị mở bung được một vấn đề, các vị liên hệ với nhiều vấn đề, các vị thấy đều cùng chỉ về một nguồn như vậy. Cho nên tóm lại một câu kết rất là đáng chú ý, đó là các vị nhớ rằng Thế Tôn có nói trong Kinh Pháp Hoa rằng ta xuất hiện giữa nhân gian vì một đại sự nhân duyên thôi. Là không phải vì Thinh Văn Thừa, Bồ Tát Thừa chỉ cả, mà vì Nhất Thừa Đạo khơi ngộ cho chúng sinh có được cái chi? Có được cái tri kiến Phật. Cho nên chánh tri kiến này thấu đạt nghĩa sâu xa tột cùng theo tinh thần Đại Thừa thì có nghĩa rằng là các vị liễu ngộ được tri kiến Phật nơi chính các vị thì thành đạt được cái con đường an lạc, chứng nghiệm được tuệ giải thoát, thành tựu được quả giải thoát và an trú trong niết bàn. Chấm hết. Dừng ở đây. Cũng đúng giờ chứ không có quá giờ. Dành cho đại chúng chừng 10-15 phút. Các vị có quyền đặt câu hỏi. Thưa đại chúng rằng cái điều của quý câu hỏi đó nó cũng rất là hữu ích. Thế nhưng mà mình nên phân biệt thế này. Là cái năng lực định tâm của mình vẫn còn chưa có nghe. Chưa nói chi đến cái chuyện rằng đó là ý căn không có tương tác với năm căn để có thể đi vào những cái tầng không vô biên xứ, thức vô biên xứ và vô sở hữu xứ. Cái việc đầu tiên cần làm đó là, thưa các vị, thường thường chúng ta lạc vô cái tình trạng là thân một nơi mà tâm nó chạy đi một nẻo. Có khi mắt mình nhìn những người này nhưng mà ý thức mình nó đang đi đến một chỗ khác. Thân và tâm nó chưa bao giờ ở lại một nơi. Cho nên để bước đến được cái tình trạng thứ ba của vấn đề đó là đầu tiên thân và tâm nhập lại là một trước cái đã. Rồi sau đó anh mới bắt đầu làm cho ý thức anh nó tách rời được năm căn của anh. Còn trường hợp mà quý sư cô hỏi đó, có hàm nghĩa rằng là các vị còn đang thả tâm thức bồng bềnh vọng động đi chơi rất xa, chưa có làm cho tâm mình ở lại ngay nơi thân để có thể nhận biết toàn bộ sự việc đang xảy ra nơi thân. Có khi mình nhìn nhưng mà lòng mình đang chơi xa, hoặc mình chìm vô cái trạng thái của vô ký lờ đờ, không phải là trạng thái thiền tập đâu nghe. Trạng thái thiền tập đầu tiên đến với ta đó là các vị luôn làm người quan sát được toàn bộ thân hành thì mới nói đến những bước kế tiếp là làm chủ được cái thấy, cái nghe, cái ăn, cái ngửi, cái nhận biết. Đầu tiên là ta hãy làm cho thân và tâm hòa hợp lại làm một. Nó luôn ý thức toàn bộ sự động dụng của thân. Và nếu trường hợp mình ngồi mà không biết mình ngồi lững đững lờ đờ, tâm của mình gì như nó chìm vô cái trạng thái mơ mơ màng màng, nó trống rỗng hư vô. Thưa các vị, đây là trạng thái lạc vô vô ký. Hai trạng thái kế tiếp là lòng mình đang nghĩ rất xa, tâm mình như kẻ trộm đi chơi rất xa, nó thầm lặng vô cùng, mình bắt theo kịp đâu. Do vậy cho nên các vị nên nhận biết về điều này. Lời khuyên chúng ta đó là đầu tiên các vị nương vào pháp thiền tập của truyền thống tứ niệm xứ Phật dạy là một việc giản dị vô cùng. Đó là chi? Luôn làm cho thân và tâm hòa hợp là một. Thân ở đâu tâm ở đấy, không được quyền chạy đâu ngoài cái hình hài này. Tôi luôn là người quan sát thân tôi. Đây là cái con đường chắc chắn nhất, vững vàng nhất. Từng bước một rất chậm, nhưng mà các vị đến thành đạt quả vị A-la-hán đó. Đấy là trả lời câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai, thưa đại chúng rằng là chúng ta vinh rằng chúng ta đang tu theo pháp đại thừa, nhưng mà kỳ thực cái điều mình đang nói đại thừa nơi đây là đại thừa nơi tâm thức, chứ không phải hình thức của công trình tu nghe. Có khi chúng ta đang sống ở trong cái điều kiện của người tự hào rằng mình đang tu theo pháp đại thừa. Thế nhưng mà cái điều của đại thừa đặc biệt quan trọng là anh phải phát đại tâm Bồ Tát. Đại tâm Bồ Tát cư trần bất nhiễm trước cái đã, sống giữa lòng đời nhưng mà tâm anh luôn thanh lương, bồ đề tâm của anh luôn đặt ở cái vị trí rằng là một đời này thành tựu được sự nghiệp trí tuệ, chứng nghiệm được quả an lạc giải thoát, đạt đến cái thấy tương ưng với cái thấy của các bậc thiền sư, thì lúc bấy giờ mình mới bắt đầu bén mảng đi vào con đường đại thừa. Còn không thì thưa đại chúng rằng là dường như mình nói trên cái bình thường mình đang tu theo truyền thống đại thừa, thế nhưng mà kỳ thực rằng là mình chỉ làm một việc giản dị, mình ăn chay, mình tụng kinh, mình niệm Phật lai rai, mình có học vài trang kinh thôi, chứ còn thực sự thì cái nội tâm phát đại tâm dũng mãnh của mình dường như mình đôi khi vẫn còn hổ thẹn nghe. Cho nên điều thứ nhất xin thưa rằng đôi khi phải nhìn lại tâm mình để thấy rằng là dường như mình còn bì bõm, nửa chân bước vào cửa đạo, nửa chân còn lem lắm cõi phàm thường, cho nên tâm mình đã dính mắc với lợi, với danh, với đủ thứ trần đời. Đây là ý thứ nhất mình gọi ra. Ý thứ hai, mười phương chư Như Lai và các vị Bồ Tát không phải đột nhiên cái thành tựu quả Đại Thừa hay là đang đi trên con đường Đại Thừa, mà đôi khi mất rất là nhiều thời gian, mất rất nhiều công phu, đầu tư từng ngày, phát nguyện từng ngày, thiết tha từng ngày đối con đường tu thì mới có thể nếm hương vị chánh pháp Đại Thừa. Do vậy cho nên chúng ta cũng đang trên con đường như vậy, chấp nhận rằng là có thể duyên lành của mình nó chưa có đủ sâu nặng. Cho nên đôi khi mình nhiều cái lý do bận biểu, phải trộn lẫn với đời, mình phải vì miếng cơm manh áo, rồi đôi khi mình phải cọ xát với nhân thế, có những lúc trần tâm mình cũng sinh khởi. Thế nhưng mà nếu mình là người biết tu rồi thì cho dù mình có ở trong hoàn cảnh nào, mình cũng luôn hướng tâm về phát đại nguyện rằng là con nguyện đời đời cúng dường thân con cho Phật. Con mượn đời sống này, mượn hoàn cảnh này, mượn mọi điều kiện này để con thành tựu được sự nghiệp giác ngộ giải thoát. Đem đời sống con đốt cháy để làm thành ngọn đuốc chánh pháp thôi, chứ không vì cái ăn, không vì cái mặc, không vì lợi, không vì danh, không vì mọi thứ. Thì các vị mỗi ngày đều hướng tâm như vậy thì chúng ta đang đi về con đường phát triển Bồ Đề Tâm theo Pháp Đại Thừa. Đây là nghĩa thứ hai. Nghĩa thứ ba, thưa đại chúng rằng là cái con đường Đại Thừa là con đường khó đi. Tại vì con đường này, thưa các vị, nó là con đường mập mờ giữa ranh giới phàm và thánh nghe. Có khi mình sống giữa phàm, mình là thánh. Có khi mình sống trong cảnh giới thánh, mình lại là phàm sao? Do vậy cho nên cái ranh giới giữa phàm và thánh nó đã khó khăn khi chúng ta ở trong chùa rồi. Huống nữa là càng khó khăn hơn khi các vị có một đời sống tiếp cận với nhân gian. Đây là con đường khó đi. Do vậy cho nên thưa các vị, điều thứ ba mình xin nhắc đại chúng rằng các vị rất ư là chi, rất ư cẩn trọng, rất ư ý thức về điều này. Ngoài năng lực tự tu, các vị còn phải kết hợp lại với một số huynh đệ pháp hữu, đó là những người bạn đồng tu, đó là những già lam tự viện. Nên nhớ rằng là chúng ta một đời phát tâm xuất gia rồi, nên lấy tăng bảo làm mái nhà, nên quy tăng chúng. Tăng chúng giúp cho chúng ta rất là nhiều cái điều kiện để chúng ta có thể trưởng thành. Điều kiện đầu tiên là nhờ dòng chảy chư tăng, cho nên chúng ta có được pháp y, có được cái quy của tăng già trùm lên đời sống ta. Lợi thứ hai thưa các vị rằng là tăng bảo mang cho chúng ta cái tính chất pháp lý để chúng ta có được danh chánh ngôn thuận là người xuất gia, là tỳ kheo tăng. Điều thứ ba, kỳ thực rằng nếu cá nhân của ta thì ta chưa làm được gì cả, nhưng mà nhờ phước lành của mười phương tăng, của cả một cái chiều dài 2.500 năm của Đức Thế Tôn gầy dựng nên tăng đoàn, cho nên dù bây giờ mình tu chẳng có bao nhiêu phước, cũng cọc cạch, cũng phiền não vậy, nhưng mà phước lành của hà sa chư Phật và của chư thánh tăng trong quá khứ gầy dựng, cho nên thưa các vị mình không cần làm nhiều vẫn đủ ăn. Trong khi người đời họ vất vả lắm họ mới có cái sống nghe. Do vậy cho nên quy y tăng, điều gần gũi nhất là các vị nên có một tập thể tăng già nương tựa, làm nơi tựa nương vững chắc nhất đời sống của mình, thì các vị mới có thể nuôi dưỡng được tâm Bồ Đề, nuôi dưỡng được cái trí xuất trần. Và hai điều này nó cộng lại nó mới làm thành cái bản nguyện của người tu Đại Thừa. Còn không thì thưa các vị, ranh giới giữa phàm và thánh mập mờ, ranh giới giữa mình và người nhân thế nó cũng nhạt nhòa lắm lận. Mà mình xông xáo nhiều thì dường như mình bị trôi về dòng đời rất dễ. Đó là mình phân tích nhiều tầng để cho đại chúng ý thức về điều này nghe. Xin cảm ơn quý ni sư. Hẹn thứ hai tuần sau chúng ta gặp lại.